người giảng, lão hòa thượng Tịnh Không. Mời mở quyển kinh tờ thứ ba, kinh văn điểm xuống hàng thứ ba. Điểm xuống hàng thứ ba: cụ túc vô lượng hạnh nguyện, an trụ nhất thiết công đức pháp trung. Lần trước chúng ta giảng đến câu này, hàm nghĩa trong câu này rất sâu, rất rộng. Hạnh là hành vi, đời sống của Bồ Tát, cũng chính là nói đời sống của Bồ Tát, công việc của Bồ Tát, thậm chí đến đối nhân sự thế tiếp vật, thông thường chúng ta gọi là thù đáp qua lại. Phàm phu cùng Phật Bồ Tát rốt cuộc thì có những khác biệt gì? Nguyện là mong cầu, là hy vọng. Trong tâm phàm phu là mong cầu thứ gì? Bồ Tát mong cầu lại là thứ gì? Chúng ta không thể nào không biết. Đời sống hành trì, trên thực tế mà nói, rất là lộn xộn, rối rắm. Phải bắt đầu nói từ đâu? Thế Tôn ở ngay trong tất cả kinh luận vì chúng ta nói ra rất nhiều quy phạm cương lĩnh. Chúng ta nắm được những quy phạm cương lĩnh này thì liền có cửa để đi vào. Sau khi Tịnh Tông học hội thành lập, chúng ta ở ngay trong rất nhiều cương lĩnh chọn ra năm khóa mục. Thứ nhất là tam phước. Lần trước đã nói qua với các vị rồi. Tam phước thành tựu đức hạnh của chính mình. Thế nhưng người nhất định không thể rời khỏi xã hội mà đơn độc sinh tồn. Người là động vật xã hội. Hay nói cách khác, họ ở ngay trong đời sống nhất định phải có mối quan hệ với mọi người. Làm thế nào cùng ở chung với mọi người? Vậy thì phải nói đến lục hòa. Lục hòa kính là quy củ mà Thế Tôn định ra cho chúng ta cùng ở với mọi người. Cùng ở với mọi người cần phải tuân thủ nguyên tắc. Lục là sáu điều. Trong sáu điều đều có hòa. Không những phải hòa, hơn nữa phải kính, gọi là lục hòa kính. Năm xưa Pháp sư Minh Sơn đến Singapore. Ông đã viết cho chúng ta 6 phép hòa kính. Chúng ta cũng in ra rất nhiều, phổ biến cũng rất rộng. 6 điều này chỉ cần là đồng tu học Phật, không luận tại gia xuất gia, không luận bạn từ một nơi ngành nghề nào, đều rất là cần thiết. Mỗi niệm không thể rời ra, phải thường ghi nhớ nó ở trong tâm, chăm chỉ nỗ lực y giáo phụng hành. Điều thứ nhất, kiến hòa đồng giải. Ngày nay trong xã hội có rất nhiều người đều đem hòa bình cùng sống, cùng tồn tại, phát triển. Khẩu hiệu này gắn ở trên miệng. Tuy là phổ biến, tuyên truyền khắp nơi, thế nhưng hiệu quả chưa thấy được như ý muốn. Nguyên nhân này là do đâu? Tuy là nói cùng tồn tại hòa bình, dùng phương pháp gì đạt đến cùng tồn tại hòa bình, không hề nói ra được. Nếu như nói không có lý luận, không có phương pháp, chỉ riêng một câu khẩu hiệu, đương nhiên là trống không. Phật dạy cho chúng ta điều thứ nhất, kiến hòa đồng giải, chính là lý. Nền tảng của hòa thuận được xây dựng trên ý niệm này. Kiến là tư tưởng, kiến giải. Làm thế nào có thể làm đến được cùng hiểu? Dùng lời nói hiện tại để nói, xây dựng cùng hiểu. Mọi người chúng ta có kiến giải như nhau, nhận biết như nhau. Đó là căn bản cùng sống với nhau hòa bình. Kiến giải giống nhau, cách nghĩ giống nhau. Tiêu chuẩn này ở đâu vậy? Giáp nói tư tưởng kiến giải của ông chính xác. Ất cũng nói tư tưởng kiến giải của ông chính xác. Rốt cuộc thì ai chính xác? Chúng ta phải theo ai? Dùng lời thành thật mà nói, chúng sanh mặc pháp ngày nay cũng giống như trên Kinh Địa Tạng đã nói, can cường, nan hóa, đều cho rằng chính mình là đúng, người khác là sai. Tự cho rằng như vậy, người người đều cho rằng như vậy, cho nên sanh ra rất nhiều mâu thuẫn xung đột. Làm gì có hòa bình? Chúng ta xem thấy đều là đấu tranh kiên cố. Muốn tiêu trừ đi những đấu tranh này, nhất định phải xây dựng cùng hiểu. Tiêu chuẩn Phật nói cho chúng ta nghe rất hay. chúng ta nghe rồi bội phục, khẳng định có thể phụng hành. Phật dùng tiêu chuẩn gì để xây dựng cùng hiểu? Phật nói với chúng ta, mỗi một người chúng ta phải buông bỏ đi thành kiến của chính mình, đem cách nghĩ, cách thấy của chính mình đều buông bỏ, vậy chẳng phải là cùng hiểu rồi sao? Việc này cao minh, Phật tuyệt nhiên không hề chính mình nói tri kiến của các người là sai rồi, tri kiến của ta là chính xác. Phật không hề có cách nói như vậy. Nếu Phật có cách nói này, chúng ta nghe rồi cũng lắc đầu. Thích Ca Mâu Ni Phật, Ngài cũng chưa chắc gì chính xác. Tôi làm sao có thể đi theo ông được chứ? Phật vừa nói vậy, mọi người chúng ta đều đem cách nghĩ, cách nhìn, thấy đều buông bỏ. Như vậy chính xác, chúng ta có thể tiếp nhận. Cho nên, chư Phật Như Lai không hề xỏ mũi chúng ta kéo đi, dạy bảo chúng ta người người đỉnh thiên lập địa. Cho nên trong Phật Pháp gọi Phật là vô y đạo nhân. Phật không dựa vào bất cứ người nào, Phật dạy chúng ta cũng không dựa vào bất cứ người nào. Vừa vào cửa Phật, nhận lễ tam quy y. Tam quy y, Phật không hề bảo bạn quy y Ngài, không hề. Ngài dạy bạn quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phật là ý nghĩa của giác, tự tánh giác. Bạn quy y ai vậy? Quy y tự tánh giác của bạn. Tự tánh giác là Phật bảo. Quy y tự tánh chánh của bạn. Tự tánh chánh là Pháp bảo. Chánh tri, chánh kiến. Quy tự tánh tịnh. Tự tánh tâm thanh tịnh. Đó là Tăng bảo. Cho nên quy y gọi là tam tự quy. Thích Ca Mâu Ni Phật không hề nói con phải quy y ta, không hề có cách nói như vậy. Cho nên sự vĩ đại của Phật chính ngay chỗ này, đáng được người tôn kính, đáng được người bội phục. Cách nói này của Phật là chân lý. Thế nhưng phàm phu chúng ta, nghiệp chướng, tập khí quá sâu nặng, chúng ta thực tế ra không có năng lực hồi đầu. Chúng ta từ mê quay đầu lại, nương vào tự tánh giác, rất muốn làm như vậy, thế nhưng không làm được. Người nào có thể làm được? Người có thể làm được thì chúng ta không gọi họ là phàm phu. Ở trong Pháp Đại Thừa, vừa quay đầu lại thì siêu phàm nhập thánh. Trên Kinh đã nói Bồ Tát sơ trụ, chân thật đã quay đầu. Sơ trụ gọi là phát tâm trụ. Chân thật từ mê quay đầu đến giác ngộ, phát tâm trụ. Có thể thấy được, vừa quay đầu. Quay đầu từ chỗ nào? Từ mê quay đầu lại. Mê rồi mới có sáu cõi, mê rồi mới có mười pháp giới. Cho nên từ mê ngay đó quay đầu, chính là từ sáu cõi quay đầu lại. Từ mười pháp giới quay đầu lại, Vì bạn vừa quay đầu thì đến chỗ nào vậy? Vừa quay đầu thì vào pháp giới nhất chân. Đó là chư Phật Như Lai kỳ vọng chân thành đối với tất cả chúng sanh. Hy vọng chúng ta ngay trong một đời này siêu phàm nhập thánh. Chân thật là từ bi đến tột đỉnh, quan tâm thương yêu đến cùng tột, là lấy pháp chân thật chí thiện truyền thụ cho chúng ta. Hy vọng chúng ta ở ngay trong một đời này chân thật đạt đến thành tựu chí thiện viên mãn. Đây là cái tâm của Phật, là nguyện của Phật. Chúng ta từ tất cả tư tưởng sai lầm, kiến giải sai lầm quay đầu lại, chánh tri chánh kiến